Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 12910KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới và sắp sửa bước sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự kiêm phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới và sắp sửa bước sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an. Rồi luật sư muốn gì được 80-90%. Khánh Thi cứ giỡn hoài, không dám xin 100%, xin 80% là được rồi, phải không luật sư?
Cũng hơi nhiều
ấy. Nhiều á? À? Vậy thôi luật sư cũng khiêm nhượng.
50-50 chứ chắc có được hay không?
Trời ơi.
Thôi 50-50 cũng dạ, được. Sao 50. Khánh Thi, hình như là Khánh Thi với, trước hết thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả vào ngày giao thừa của Tết Việt Nam chúng ta. Nhưng mà trước khi tôi bắt đầu chương trình, tôi phải nói rằng là không hiểu sao Khánh Thi với tôi hình như có cái sự thần giao
các cổng
cảm hay là
các cảm
mà chúng ta hay nói những cái điều mà chúng ta nói về cái chương trình nó hợp với những gì Khánh Thi nói, mà tôi với Khánh Thi là không có bao giờ sắp xếp trước, đúng không?
Dạ.
Ta cứ lên là chúng ta nói thôi.
Cả giờ tài chánh nữa, tự nhiên có những lúc chào thính giả, Khánh Thi chào luật sư, cái tự nhiên Khánh Thi nghĩ tới cái luật sư lúc luật sư vô chương trình. Đây này, ngày hôm nay đây này, sao là tự nhiên vậy đó, cái Khánh Thi nó ủa sao lạ vậy ta.
Vậy thì ngày nào hai đứa mình phải tập hát bản hát cho
xong ca, mọi xong ca.
Nghe ha, để cho họ nhiên chơi. À, bây giờ tôi trở lại chương trình. Thứ nhất là hôm nay là ngày thứ hai, ngày đầu tuần, lại là ngày cuối cùng của năm Tuất. Và ngày mai chúng ta bắt đầu năm Kỷ Hợi. Nhưng mà trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin phép quý vị cho chúng tôi được một vài phút. Tại sao tôi xin một vài phút? Là vì tối cuối tuần qua, chúng tôi có cái cơ hội xuống miền Nam Cali và được tham dự một buổi lễ cưới của người cháu trai của chúng tôi, tên là Michael Nguyễn Tiến Đạt. Và nếu quý vị nào đã có làm việc với chúng tôi trong những năm trước, quý vị sẽ gặp một anh chàng rất là đẹp trai, rất là dễ thương, nhã nhặn và hiền lành. Và ngày hôm nay thì cháu tôi đã bước lên bàn thờ để mà cùng nhau với lại Teresa, cháu Phương, là vợ chồng, cùng nhau bước vào một cuộc sống mới. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là khi cái người cha cậu của cháu tôi lên giảng, bài giảng sau khi bài phúc âm thì cậu ấy nói về cha ấy chứ không phải cậu. Cha cậu nói về một cái hợp đồng. Và đó là một trong những cái hợp đồng mà khi chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến pháp luật thì nó rất là quan trọng. Và tôi phải nói rằng là người anh cả của chúng tôi đã làm tròn bổn phận rất là hay và rất là tốt với lại buổi lễ. Mặc dầu là trời mưa tầm tã, nhưng mà chúng ta biết rằng là trong cái phong tục tập quán của chúng ta, khi mà những buổi lễ như vậy mà trời mưa, tức là các cháu của tôi đã được ơn trên ban cho rất là nhiều hồng ân, để mà cuộc sống của hai đứa cháu của chúng tôi lúc nào cũng có rất là nhiều những sự gọi là ban phước, ban phép hay là ban ơn lành với những sợi mưa, với những giọt mưa đã rơi xuống trong ngày lễ thành hôn. Mặc dù là vậy, tất cả mọi quan khách đã đến và tham dự một buổi lễ cưới và một buổi tiệc cưới rất là long trọng và linh đình. Xin chúc cho hai cháu luôn luôn lúc nào cũng nắm tay đi trên con đường cuộc sống vợ chồng như hai cháu đã có lời thề trước bàn thờ Chúa nhé. Bây Bây giờ tôi trở lại chương trình với những cái ý nghĩ mà chúng ta vừa mới nghe qua về một cuộc sống vợ chồng như thế nào. Ngày hôm nay là ngày cuối năm, chúng ta biết rằng là khi chúng ta có cái lời thề hứa, cho dù đó là một lời thề hứa giữa hai người có những tôn giáo hay không có tôn giáo, cái việc đầu tiên là chúng ta thấy rằng là cả hai người đều muốn có được một cuộc sống chung với nhau trên mọi bước đường mà họ đi. Và câu ca dao của Việt Nam đã nói, của chồng công vợ, không nói của vợ công chồng. Nhưng mà nếu hai người đã cùng nhau có lời thề hứa thì của chồng công vợ cũng là của vợ công chồng ngày hôm nay. Và khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta nói đến một cái sự đồng ý giữa hai người, chỉ hai người này thôi, hay là một người với nhiều người, hay là nhiều người với một người. Cho dù cái sự cấu kết nó như thế nào đi chăng nữa thì cái ý định của những người này đều cùng phải hướng về một chủ đề, một chủ đích. Tức là nếu chúng ta nói đến vấn đề mua bán một cái building thì cả hai người đều cùng nói rằng là tôi mua cái building 123 ABC, chứ không phải là người mua nói tôi mua cái building 123 đường Center, mà trong khi cái người bán thì nói tôi bán cái building 123 đường Thule. Đó không phải là một cái hợp đồng. Và rồi chúng ta có những cái terms, những cái điều kiện, những cái điều khoản trong một cái hợp đồng. Và khi những cái hợp đồng đó được viết xuống, vì nếu nó là những cái hợp đồng liên quan đến những cái chủ đề mà điều luật đã đặt ra, thì chúng ta cần phải viết xuống. Có nhiều người đi mua một cái căn nhà chỉ cần, có những người bán một cái xe, mình mua bán cái gì trên 500 đồng thì mình phải viết xuống trên giấy tờ, chỉ cần nói bằng miệng. Có những người trong cái cuộc hôn nhân chúng ta không có lựa chọn, chúng ta phải trên giấy tờ, đúng không? Nhưng mà quý vị đã nghe tôi nói trong quá khứ về một cái hồ sơ, sau khi hai người đã nộp đơn xin cái tờ giấy gọi là để đi làm buổi lễ thành hôn, thì sau khi đó cái người đứng chủ hôn đó đã không gửi cái giấy đó trở lại cho quận hạt, và hai cái người này cũng không có gửi giấy đó trở lại cho quận hạt, thì cái câu hỏi rằng là cái tờ giấy đó nó có hiệu lực hay không, nó có là một cái hợp đồng hay không. Có những cái quá trình mà chúng ta phải đi theo, phải làm đúng với những cái quá trình đó để nó trở thành một cái hợp đồng có hiệu lực trước pháp luật. Khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta biết rằng là cái hợp đồng hôn nhân đó, nó là một cái hợp đồng rất là quan trọng. Nó không chỉ quan trọng trên cái phương diện pháp lý mà nó cũng quan trọng trên cái phương diện cuộc sống vợ chồng nữa, về vấn đề tình cảm, về vấn đề tình nghĩa, mà cũng về vấn đề tâm trí của hai người có với nhau và sự cảm xúc hai người dành cho nhau. Vì thế khi chúng ta nói đến pháp luật, có lẽ nhiều khi có nhiều người nói rằng là cái này không đúng, cái kia không đúng. Nhưng vì chúng ta ở trong một cái quốc gia, điều luật mà hiến pháp Hoa Kỳ đã viết ra trên cái quốc gia này, đó là những cái điều luật tối cao của Hoa Kỳ này và chúng ta phải tuân theo. Cho dù chúng ta có muốn hay không muốn, quý vị biết có những người làm những cái hợp đồng mà họ không biết rằng là họ làm. Ví dụ như một người bây giờ bỏ ra 5.000 cho một người khác mượn, rồi nói rằng là nếu cái người đó mượn 5.000, cái người đó phải trả cho tôi một số tiền lời. Đó là một cái hợp đồng. Cái hợp đồng mà quý vị thấy nhiều nhất đó là những cái hợp đồng mua bán thương mại và cái hợp đồng mướn nơi làm thương mại, hay là mướn văn phòng, hay là mướn nhà ở. Đó là những cái hợp đồng quý vị thấy nhiều nhất. Nhưng chúng ta ít khi nghĩ đến, ồ, vậy thì cái hợp đồng hôn nhân đó nó có nghĩa gì khi mà một trong hai người hay là cả hai người đã không tuân theo những cái lời thề đã có được trước mặt những đấng thiêng liêng. Việc đó là cái việc giữa hai người dân sự với nhau, nó không liên quan gì đến luật hợp đồng hết. Khi mà hai người vẫn còn có tiếp tục là sống chung là một cặp vợ chồng, thì cái tờ giấy hôn thú đó nó vẫn là một cái hợp đồng có hiệu lực trước pháp luật. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát hành, 408-947-7030. Tôi biết là rất nhiều người vẫn còn bận rộn để mà đi sắm Tết. Một bản nhạc mà tôi được nghe sáng ngày rất là hay, được phát từ chương trình của Thủy Tiên, phải không? Mỹ Tiên chứ. Cái bản nhạc đó nói 22 Tây mình phải làm gì, 23 Tây mình phải mua chè, rồi cúng ông Táo, 24 Tây mình đi mua cây cảnh, 25 Tây mình đi mua trái. Những gì đó tôi thấy nó rất là hay. Tại vì sao? Tại vì nó diễn tả được cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta trong những ngày Tết. Và nó một lúc, cùng một lúc nó cho mọi người thấy rằng là chúng ta làm việc quá nhiều. Quá nhiều, người hai ba chóp đến Tết cũng không thể nào nghỉ được để mà vui chơi với gia đình trong một hai ngày Tết. Tôi mong rằng là chúng ta hãy để dành cái thời gian đó để đi nhà thờ, để đi chùa, để dạy cho con cháu chúng ta biết ngày Tết nó thiêng liêng đến như thế nào. Không những như vậy, những buổi sum họp gia đình, các ông bà, cha, mẹ, cô, chú, bác phải kêu các cháu vào trong bếp để cho các cháu biết thế nào là cắt cái miếng giò, thế nào là sắp ra đĩa dưa chua, thế nào là sắp ra đĩa kiệu, thế nào là mang ra một đĩa thịt kho tàu ha, có tí mỡ trong đó. Tất cả những cái đó là chúng ta cần phải chỉ bảo cho các con, các cháu của mình, vì thế hệ mai sau nó sẽ rất là khó cho các cháu biết nếu chúng ta không chuyển từ bây giờ. Vì vậy tôi mong rằng là nếu quý vị có thời gian, quý vị nên để thời gian đó ra để mà thưởng thức những ngày Tết. Rất tiếc là những ngày qua thời tiết không có được khô ráo cho lắm, nhưng mà sáng ngày thì thấy trời nắng rất đẹp, bây giờ thì lại hơi mây mù một chút rồi. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ có những ngày Tết thật linh thiêng và thật tốt đẹp. Tôi mong rằng là chúng ta sẽ để dành những giây phút này và thưởng thức những ngày Tết cho thật. Dù chúng ta có ở đây hay là chúng ta ở bên Việt Nam, chúng ta cũng vẫn phải thưởng thức những ngày Tết Kỷ Hợi, những ngày xuân truyền thống của chúng ta nhé. Trở lại với chương trình, khi hai người chung sống với nhau mà với cái lòng tin tưởng, một cái tình yêu tuyệt đối của một người cho một người khác, và không nghĩ đến cái gì đó là một cái hợp đồng, thì cái câu hỏi rằng là cái sự hy sinh đó, cái sự chia sẻ đó, nó có được tòa chấp nhận hay không? Khi mà trên tòa kháng cáo, họ nhận từ thời 70, 75, 79, 80, họ nhận rất là nhiều những cái hồ sơ kháng cáo vì những cái hành động hay là những cái sự vi phạm hợp đồng trong một cuộc sống vợ chồng. Và từ đó chánh án ở trên tòa phải xem rằng là vậy thì trong cái cuộc sống vợ chồng này, cái người nào là cái người cần phải có được cái sự công bằng khi mà có những người sống chung với nhau, thậm chí cả ngày hôm nay có những người sống chung với nhau không có cái hôn thú vì một lý do này hay là lý do khác. Một trong hai người đã không nghĩ đến cái việc gọi là làm một tờ hôn thú. Dưới mặt pháp luật, dưới pháp luật chúng ta không có cái lựa chọn, không có cái tờ hôn thú đó. Đó là cái bước đường đầu tiên nó từ chối mình rất là nhiều những cái quyền hạn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không hẳn là sẽ không có được cái sự công bằng, tùy vào từng cái hồ sơ một, tùy vào từng cái trường hợp một. Ví dụ như hai cái người này, mãi từ năm 1954, họ đã sống với nhau, họ đã chia sẻ với nhau tất cả những gì như một cặp vợ chồng đã chia sẻ. Họ mua nhà chung với nhau, họ giới thiệu với tất cả bạn bè, hàng xóm, thời gian, tất cả mọi người, chúng tôi là vợ chồng. Nhưng khi mà họ đi đến cái mực mà họ không thể nào sống chung với nhau được nữa, thì cái người chồng nói với cái người vợ là không có cái hôn thú thì những cái tài sản này là cái tài sản của riêng tôi. Trong khi trong một cái cuộc sống vợ chồng, người vợ đã chăm sóc không những là con riêng của bà, nhưng cả con của cả hai người, và thậm chí chăm sóc cả con của ông ta nữa. Thế thì nếu chúng ta hỏi câu hỏi là cái tình nghĩa, cái sự cảm nhận, cái tình thương đối với nhau nó ở đâu? Chúng ta phải giải quyết như thế nào khi hai người, một người đưa những điều luật ra để nói rằng là đây không phải là một cuộc sống vợ chồng, và một người đưa ra những cái sự hy sinh, những cái việc trong cuộc sống hai người có với nhau để mà yêu cầu tòa quyết định cho bà ta có được những cái sự công bằng khi mà bà ta đã bỏ bao nhiêu thời gian ra để mà làm những cái việc giúp đỡ cho cái người chồng này. Nếu chúng ta là những người đứng ở bên phía người chồng, chúng ta nghĩ như thế nào? Nếu chúng ta đứng ở bên phía người vợ, chúng ta nghĩ như thế nào? Chánh án ở trên tòa phải bỏ biết bao nhiêu thời gian ra để xem rằng là vậy thì với cái cuộc sống vợ chồng của hai người này, chúng ta phải quyết định như thế nào? Họ phải nhìn vào, thứ nhất là cái hợp đồng hai người đã có với nhau. Cái hợp đồng này là cái hợp đồng hôn nhân hay cái hợp đồng là hai hợp đồng của hai người chung sống với nhau đã có những cái thời gian và có những cái tài sản chung với nhau. Thế khi chúng ta nói đến những vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị mua bán một cái thương mại 50.000, 100.000, thậm chí có những người mua những cái thương mại trị giá cả triệu đồng. Nhưng chúng ta chỉ cần nói chuyện với luật sư trong nửa tiếng, một phút là chúng ta nghĩ là cái chuyện đó nó xong rồi, và nó đúng rồi, nó đầy đủ rồi. Chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, làm cho nó đúng, để mà chúng ta không phải bị những cái vấn đề khác xảy ra về sau này. Vi phạm hợp đồng là một cái việc rất là trầm trọng. Và nếu cái hợp đồng đó nó đầy đủ những cái điều khoản mà chúng ta không biết, vì chúng ta tin tưởng những người nói với chúng ta là như vậy là đủ rồi, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng rất là khó khăn. Tố tụng là một cái việc mà chúng ta cần phải tránh, cần phải cho nó đến cái mức gọi là có thể được. Tại vì tố tụng là một cái việc khá phức tạp, tốn khá nhiều tiền. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin thắc mắc cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi 2004 Đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717 trước khi tới văn phòng. Nhất là trong những ngày này, chúng tôi rất là bận rộn, cho nên xin quý vị giúp cho chúng tôi và gọi để lời nhắn số điện thoại, và chúng tôi sẽ gọi lại. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Khi chúng ta nói đến hợp đồng, mà nhất là những cái hợp đồng mà chúng ta không có viết lên giấy tờ để nó lưu lại những cái sự đồng ý hay là những cái sự hiểu biết của hai người trong cái thời gian đó, thì đến khi chúng ta phải có những cái việc này ra tòa để mà tố tụng nhau, thì chúng ta sẽ gặp tất cả những cái sự khó khăn nhất trong những cái vấn đề hợp đồng. Vì sao? Là vì chánh án họ nhận ra rằng thoát ra nhiều người mà hầu hết chúng ta biết là những cái hợp đồng về hôn nhân nó xảy ra cho những người họ muốn rằng là những người này biết rằng là khi họ bước vào một cuộc sống, tránh án không nói là hai người này phải sống như thế nào, nhưng tránh án nói rằng là hai người này cần phải biết là những cái điều luật tiên khởi cho một cái cuộc sống hôn nhân là một cái tờ giấy hôn thú. Và nếu chúng ta là những người có tài sản trước khi chúng ta bước vào cuộc sống vợ chồng, thì cái tờ giấy tiền hôn nhân là một cái tờ giấy mà chúng ta nên có. Tại vì khi chúng ta nói đến vấn đề tiền hôn nhân thì nó lại là một cái, chúng ta nói sao, nó là một cái sự gọi là sensitive, hả? Cái sự mà gọi là làm cho một người khác có thể mất lòng. Nhưng đây là cái thực tế trong cái cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến cái việc tiền hôn nhân là chúng ta thẩm định tài sản nào là tài sản riêng và tài sản nào là tài sản chung. Chỉ có thế thôi, không phải là vì chúng ta làm cái tờ tiền hôn nhân mà chúng ta có thể nói với nhau là không tin tôi, không tin tôi như thế này thế kia. Vì vậy chúng ta cần phải mở rộng cái tầm mắt ra một chút để mà biết rằng là nếu chúng ta bước vào một cái cuộc hôn nhân mà chúng ta có những cái tài sản cần phải thẩm định thì chúng ta nên làm. Và văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030-408-97-7030. Ngày mai là ngày mùng 1 Tết. Tôi mong rằng là tất cả chúng ta nếu có thể được nghỉ một vài phút trong ngày đầu năm để chúc Tết, để lì xì cho những người con, người cháu. Làm việc và mong rằng là tất cả mọi người đều có một bữa cơm gia đình thật thanh soạn, thật vui tươi, và cũng đừng quên rằng là nếu chúng ta đã có những thời gian uống những ly bia, ly rượu, nhớ là chúng ta hãy ở lại nơi việc, hoặc là chúng ta nhờ người thân chở chúng ta về, hoặc chúng ta có thể gọi cho những phương tiện cộng đồng ngày hôm nay chúng ta đang có để không phải rơi vào những vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe nhé. Tôi xin phép được ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Có thể Khánh Thi mở một nhạc xuân cho tất cả mọi người thưởng thức nhé. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc, và chúc cho Khánh Thi rất là nhiều niềm vui. Và tôi không chúc Khánh Thi 80% đâu, chỉ Khánh Thi muốn nó sẽ là 100%.
Dạ.
Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Cuối năm còn có mấy tiếng nữa thôi. Đón giao thừa mừng năm mới, Khánh Thi cũng chúc cho tất cả quý thính giả cùng với luật sư, cùng với gia đình nữa sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Tối nay Khánh Thi cũng vẫn gặp luật sư trên làn sóng này với chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính nha. Chúc cho luật sư sang một ngày mới, một tuần mới nữa nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an nhé luật sư nhé.
Thì xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiệu luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, nằm ở ngay góc đường Warwick và Center, 2004. Số điện thoại một lần nữa 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
trong vạt nắng, mặt xuân tràn rơi.